Chương 59, thiên tài tụ tập cả đội thiên tài càn vu vũ trụ quốc. Nghe thấy những thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác đàm luận, đại đa số mọi người trong lòng đều thầm hận. Có thể tiến vào top 1000 càn vu vũ trụ quốc, người nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài, ai không phải là những nhân vật được xem trọng. Còn bây giờ rõ ràng những thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác chỉ trọng thị một tên dã nhân trung quân thôi, không để những người khác vào mắt. Tên điên, nghe thấy chưa, các quốc gia vũ trụ chỉ biết càn vu vũ trụ quốc chúng ta có nhung quân. Thanh niên tóc xanh đi bên cạnh La Phong nói nhỏ. Thanh niên tóc xanh này chính là Phong Luân. Lúc trước khi La Phong tham gia dự tuyển đã ở cùng thành phố với La Phong, cũng đấu trận cuối cùng với hắn. Phong Luân hạnh vận hơn La Phong một chút. Nơi đài quyết chiến, Phong Luân liên tục thắng bốn trận, tìm được một suất vào thẳng. La Phong rất bình tĩnh, theo đội ngũ mà tiến bước, nói nhỏ, Phong Luân cũng không nên trách người khác. Nhưng quân đích xác rất mạnh. Thanh niên tóc xanh khẽ gật đầu, ta cũng biết, cũng nghe nói rồi. Thực lực tên dã nhân nhung quân này đủ để công kích lần này vào top 10 bảng xếp hạng tổng vũ trụ. Còn chúng ta, muốn tiến vào top 1000 bảng xếp hạng tổng vũ trụ cũng rất khó. Thoát một ngàn tổng xếp hạng là phòng nghèo mắt. Lúc này, đội thiên tài càn vu vũ trụ quốc đã theo người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp, tiến vào cao ốc số 852 năm. Lầu một cao ốc rất rộng lớn, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Âm luồng uy áp cường đại một lần nữa xuất hiện, ép xuống 1000 thiên tài. Làm đám La Phong đều say người nhìn về phía người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp cao lớn. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp thu lĩnh y áp, lạnh lùng nói, ta có thẻ thứ tự từ 1 tới 1000, các ngươi mỗi người lĩnh một thẻ thứ tự, theo thẻ thứ tự mà tiến vào phòng từng người, nó là nơi các ngươi nghỉ ngơi cư trú. Lập tức người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp phung tay lên, rất nhiều thẻ thứ tự lướt qua, lần lượt dừng lại trước người mỗi người. Dã nhiên nhung quân đưa tay bắt lấy thẻ thứ tự, trên thẻ thứ tự chỉ có một số 1. La Phong cũng đưa tay bắt lấy thẻ thứ tự, trên thẻ thứ tự có một số 2. 1000 cao thủ thiên tài đều bắt lấy thẻ thứ tự. Mọi người tự do giải tán, có thể ngủ nghỉ ngơi trong phòng, cũng có thể đi ra quảng trường trao đổi với các thiên tài từ quốc gia vũ trụ khác. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhìn lướt qua 1000 thiên tài, lạnh lùng nói, đến lúc trời sập tối, tổ chức công ty vũ trụ giả định sẽ triệu tập các ngươi, bất luận các ngươi ở không gian vị diện nào đều có thể nghe thông báo. Nói xong, người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp bước thẳng ra ngoài. Còn 1000 thiên tài càn vu vũ trụ quốc lúc này mới thở phào một hơi. Họ quần tam tụ ngũ, người cầm thẻ thứ tự, người tán chuyện, hoặc có người đi tìm phòng mình. 1008 tòa cao ốc bao quanh một quảng trường cực lớn, cho dù có trăm vạn người trên quảng trường cũng không hề chật chội chút nào. Hơn nữa, chung quanh quảng trường hoa cỏ tươi tốt, cùng với những con động vật nhỏ bé xinh xinh chạy nhảy khắp nơi, trên quảng trường tùy ý bày biện những nhà hàng cỡ lớn, tổng cộng có 99 nhà hàng. Những thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ chỉ có thể tiến vào mọi một nhà, trừ nhà hàng số 1. Nơi khổng lồ mặc chiến bào lân giáp lướt qua thành một luồng hào quang, dừng lại trước cửa số một nhà hàng. Đại nhân, phục vụ đứng trước cửa nhà hàng cung kính hành lễ. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp đi thẳng vào trong. Ở lầu một nhà hàng có hơn 1000 chỗ ngồi. Lúc này, nơi này đã có trên 100 tồn tại vĩ đại. 13 tới rồi. Những luồng khí tức, hoặc là tràn ngập trang nghiêm, hoặc là cùng bạo hơn cả mặt trời, hoặc là làm cho linh hồn như lạnh giá gần đông lại. Các loại khí tức làm người ta ớn lạnh phát ra khắp nơi. Những tồn tại vĩ đại này tùy ý ngồi đó, như rất tùy tiện, nhưng không gian chung quanh lại như bị họ nắm cả trong tay. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp khẽ gật đầu, dường như một thần tướng dũng mãnh ngồi xuống. 13. Nghe nói càn vu vũ trụ quốc các ngươi lần này có một thiên tài tên là Nhung Quân. Ha ha, người tốt số thật, đúng là vận khí không tệ hả? Còn nói, người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp cũng không khiêm nhường. Đạc Lạp Phu, quốc gia vũ trụ các ngươi cũng có một thiên tài ngoại hiệu là Huyết Phủ Ma. Nam tử áo bào trắng luôn luôn mỉm cười, làm cho người ta như gặp gió xuân hiu hiu, mỉm cười nói, đúng, ta có một thiên tài như vậy. Phong cách của hắn rất giống 13 người. Lần này càn vu vũ trụ quốc các ngươi không biết chừng có thể xuất hiện 2 người lọt vào top 1000 đó. Gần đó, một người đầu trọc, thân hình cao lớn, da toàn thân màu hoàng kim, đi chân trần. Na vi qua, một tên tiểu gia hỏa hình như là La Phong gì đó, thực lực hắn còn chưa đủ. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp lắc đầu, tắc phất lạc, bây giờ người người đều nói. Quốc gia vũ trụ Nạp Á các ngươi lần này có thể có được vị trí đứng đầu. Thanh niên trẻ tuổi ở Nạp Á quốc gia vũ trụ rất mạnh. Mới cướp hàng tinh, lĩnh ngộ quy luật bản nguyên không gian đạt tới trình độ đó thì quả thực khó tin. Khẽ, một đám tồn tại vĩ đại tùy ý đàm luận. Những tồn tại này đều được những quốc chủ của quốc gia vũ trụ phái tới, lại kính hội đỉnh cao của các quốc gia vũ trụ như thế này. Khi phái bất hủ già, thì cũng phải là loại cực mạnh trong các bất hủ. 13. Hắn là một trong 18 thần tướng dưới tay Càn Vũ quốc chủ, uy danh hiển hách, thành danh ức, vạn năm rồi, cao ốc 825, phòng số 2. Căn phòng này vô cùng rộng lớn, tỉ như một cái giường cũng phải dài 10 thước, rộng 6 thước. Không biết chừng có một thiên tài vóc người rất lớn, do đó căn phòng này mới phải chuẩn bị như vậy. Tự nhiên, căn phòng ở chừng gần ngàn mét vuông quả thực rất lớn đối với La Phòng. Ra ngoài xem một chút. Nhìn xem các siêu thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác, trong mắt La Phòng lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt. Mình không hy vọng tiến vào top một ngàn ư. Người khổng lồ mặc chiến bảo lân giáp nói. Hiển nhiên là dựa vào những biểu hiện ở luân hồi chiến mà đánh giá. Song, từ sau khi luân hồi chiến chấm dứt cho tới bây giờ, phân thân ma sát tộc liên tục khổ tu tuyệt đối không gian, đem lại thân thể của mình là kim giáp cự thú. Phân thân ma sát tộc, bản tôn người địa cầu không hề buông lơi. Cho tới bây giờ, thực lực của mình đã có đề cao kinh người, mặc dù trong chiến đấu một phòng ở không gian sát lục mình đã có thể đánh bại giã, nhân dung quân. Nhưng, một trận lúc trước cho tới bây giờ, đã trên 4 năm thời gian, ta có thể tiến bộ như vậy. Người khác tự nhiên cũng có thể tiến bộ, 4 năm qua, giã nhân dung quân đã tiến bộ bao nhiêu rồi, ai mà biết? La Phong thầm nói. Huống chi lúc trước hắn đấu với ta, căn bản chưa kịp thi triển đao pháp, bao nhiêu quốc gia vũ trụ, thiên tài như mây, xông lên, xem thử La Phong ta có thể đi xa tới đâu. La Phong thầm nghĩ, nếm mất nằm gai trên 4 năm. Lần này 1.800 thiên tài tuyệt đỉnh từ các quốc gia vũ trụ tụ tập, chính là lúc mình triển lộ ra thực lực mạnh nhất. La Phong đi ra khỏi phòng ở, sau đó cùng một vài thiên tài càn vu vũ trụ quốc khác cùng ly khai cao ốc, tiến ra quảng trường. Quảng trường còn to hơn cả một thành phố trên địa cầu, nhưng thân thể của những thiên tài tuyệt thế ai cũng là cấp hàng tinh cấp 9. Liếc mắt có thể thấy khoảng cách cả 100 km, khi đám thiên tài càn vu vũ trụ quốc tiến vào quảng trường. Xem kìa, Nhung Quân, là Nhung Quân, nghe nói hắn có thực lực công kích vào top 10, tổng xếp đầu, là một tên gia hỏa rất mạnh, cảm ngộ quy luật bản nguyên thổ, không gian đều rất cao, hy vọng đừng phải chạm mặt hắn. Không ít những người trẻ tuổi từ các quốc gia vũ trụ khác thảo luận với nhau. Điều này làm những thiên tài khác ở Càn Vũ vũ trụ quốc cùng đi với dã nhân, Nhung Quân rất không thoải mái. Tự nhiên khi vừa đến quảng trường là chia ra. La Phong đi cùng thanh niên tóc xanh Phong Luân. La Phong, ngươi xem kìa. Thanh niên tóc xanh chỉ vào một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc dài màu trắng xa xa. Thiếu nữ đó cả người như một thiên sứ trong truyền thuyết trên địa cầu. Sau lưng còn có hai cánh chim, nơi ấn đường có một viên tinh thể. Nàng biết là nhà thần, là tộc nhân Mộng Loa Dực. Có thực lực công kích top 10 bảng tổng xếp hạng, ngoại hiệu là Kiếm Quang, phi thường đáng sợ. La Phong nhìn thiếu nữ Mộng Loa Dực như một nàng tiên không dính bụi trần. Kiếm Quang, nhà thần. La Phong nhìn lướt qua quảng trường. Lúc trước, hắn tự nhiên cũng đã thu thập tin tình báo, mặc dù thu thập không được tư liệu chi tiết, nhưng cũng biết một vài người có danh khí lớn nhất. Hắn La Phong thấy xa xa, có một người gầy gò, cả người phủ kín hắc bào, đại khái cao khoảng 2-3 thước. Nghe thấy người đứng cạnh thảo luận, đó là Huyễn Ma Gia Lai Tây, là tộc nhân hào thần. Trong thiên tài chiến ở quốc gia vũ trụ Bành Cổ, nghe nói từ đầu tới đuôi hắn chưa từng ra tay, chỉ liếc mắt nhìn đối thủ, là đối thủ đã toàn bộ lâm vào huyễn cảnh mà chết. Là một huyễn thuật sư vô cùng đáng sợ, tuyệt đối có thể công kích vào top 10 tổng xếp hạng, đi giữa quảng trường, phát hiện ra những thiên tài tuyệt thế, có thể nói đệ nhất nhân ở quốc gia vũ trụ của họ. Mặc dù đang rất nhiều người đứng đầu ở quốc gia vũ trụ của mình, nhưng trong số 1.800 quốc gia vũ trụ, cũng chỉ khoảng 20 người có thể công kích vào top 10. Giờ thực lực mạnh tới đây cũng phải dựa vào trạng thái thi đấu nữa. Hơn nữa dù sao không giao thủ cũng không thể xác nhận. Nhưng La Phong cũng đã có thông tin toàn bộ về 20 người mạnh nhất. Kết luận mỗi người không ai kém gì Nhung Quân. Có hai người đáng sợ hơn Nhung Quân nhiều, hoàng tử Màn Tạp Tình. La Phong thấy một thiếu niên ngần y. Đó là một thiếu niên trong mắt đầy chiến ý cuồng nhiệt, cũng được nhận định là siêu thiên tài có khả năng công kích top 10 ở Màn Tạp Tình. Rất lâu rồi, trong lớp thanh niên không có một thiên tài ưu tú như vậy. Đám thiên tài làm La Phong dậy lên chiến ý, cường đại. Nơi này tập hợp những thiên tài từ 1.800 quốc gia vũ trụ, chỉ cần bề ngoài cũng có thể so sánh với Nhung Quân. Huống chi không biết chừng còn có những người che giấu thực lực, như dã nhân Nhung Quân. Lúc trước khi chiến đấu với La Phong cũng không hề muốn bộc lộ ra quy luật bản nguyên không gian. Nếu trận chiến ấy mà không bộc lộ, ai biết Nhung Quân có thực lực mạnh đến thế. Cùng một đạo lý, 1.800 quốc gia vũ trụ, trong trên 100 vạn thiên tài, bề ngoài, tuyệt đối có rất nhiều siêu thiên tài âm thầm ẩn mình. Như La Phong, cũng có thực lực công kích top 10, những người khác lại chẳng biết chút nào, nằm trong những thiên tài tuyệt thế âm thầm giấu mình. Hả? La Phong nhíu mày, tĩnh, cả quảng trường đều im lặng. 90 vạn thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ, cơ hồ đều quay đầu nhìn về một hướng. La Phong cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong một cao ốc xa xa đang đi ra một thanh niên áo trắng. Tướng mạo người này rất tuấn mỹ, nhưng gương mặt không có tình cảm, cả người giống như một hòn núi băng. Pháp, một thanh trường kiếm huyết sắc đi về phía quảng trường hắn quét, đôi mắt lạnh giá vì phía trên 10 vạn thiên tài tuyệt thế quảng trường, nhưng không hề có cảm tình gì cả. Tử thần Bá Lan, là hắn, lần này hắn xếp hạng nhất, không thể thắc mắc, không thể thắc mắc. Rốt cục đủ loại tiếng thảo luận từ mọi chỗ trên quảng trường vang lên. Thanh niên hào thần tộc cả người phủ trong hắc bào, thiếu nữ mộng loa dực tộc mỹ lệ tuyệt luân, hoàng tử điện hạ man tạp tinh tràn ngập chiến y, dã niệm như trời đánh không chết. Tráng hán mập mạp vác huyết sắc cự phủ, cao chừng 6 thước nhíu mắt nhìn ra, thanh niên đắp màu xanh lá, trên mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh. Cách đây trên quảng trường, trên 100 vạn thiên tài, những người đều thuộc loại xếp hạng hàng đầu, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng vác trường kiếm huyết sắc đó. Trong những cường giả này, đương nhiên cũng có cả La Phong, tử thần. La Phong lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, thì thào nói, tử thần Bá Lan, tử thần Bá Lan.